Thư đáp Đức Dương.
Thừa Đại Dương luận sử, gửi thư đến hỏi Sơn Tăng, pháp môn tu hành thẳng tắc, xin đáp. Ngài đã có khả năng trì giới không giết hại, và đã trì trai trong 3 năm, mà niệm Phật sao vẫn còn tánh nóng nảy? Nên nay hỏi rằng, còn có pháp nào để tu trì, hầu mong tới lúc lâm chung được an lạc và đời sau không mê mờ. Đây là Đại Dương, kiếp xưa đã tích tập căn lành, bát nhã, thâm sâu, nên đời nay mới tiếp tục tu hành, lại được địa vị tôn quý nơi xứ này, chẳng mê muội tâm niệm xưa, lại chân thật tha thiết tham cầu, yếu chỉ Phật Pháp. Sơn Tăng tuy ngu dốt, hạ liệt, nhưng lại dám dùng những lời chân thật để đối đáp. Đức Phật thuyết pháp độ sinh, như cho thuốc tùy theo bệnh trạng, phương tiện lập nhiều môn, không phải có một. Giáo pháp lưu truyền qua xứ này, xưa và nay đều y theo mà phụng hành. Tuy có hai môn là thiền và giáo mà người thường đồng quy hướng. Thiền tức là pháp truyền tâm ấn của chư tổ mà quý ngay nơi liễu ngộ tự tâm. Cách hạ thủ công phu là chỉ đơn độc đề khởi tham cứu câu thoại đầu, cho đến lúc thấy rõ tự tâm mới thôi. Pháp môn này chỉ đơn độc dành cho bậc thượng thượng căn, vừa siêu thoát liền nhập thẳng vào. Song vị này cũng phải luôn theo bậc thiện tri thức và thường tự thủ hộ, điều phục đề tỉnh thì mới đi đúng con đường chân chính. Xưa kia nhiều vị vua quan cũng có khả năng này, song ngay cả người xuất gia cũng không thấy có mấy ai hành dễ dàng. Nay Đại Dương tôn thủ nơi thâm mật, không đi bái kiến thiện tri thức, nên Sơn Tăng không dám dùng những lời này mà khuyến tấn, chỉ mong ngài y giáo phụng hành. Ngày xưa Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai có viết ra bộ Đại Tiểu Chỉ Quán và Thành Phật Yếu Môn. Bộ Đại Chỉ Quán căn nghĩa thâm sâu rất khó thể hội. Bộ Tiểu Chỉ Quán tuy giản dị và thuyết giảng rõ ràng về cách hạ thủ an tâm lại cũng khó nhập vào. Nghĩa là tôi có thể hiểu biết và có thể hành, nhưng cũng khó mà thành tựu. Trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi các cảnh giới thuận nghịch đều không thể dùng được, huống là vào lúc lâm chung, pháp này cũng chẳng dễ dàng cho Đại Dương hành, nên Sơn Tăng không dám khuyến tấn, nay đơn độc chỉ có một môn là Phật thuyết cõi Tây Phương Tịnh Độ, chuyên dùng niệm Phật làm sự thiết yếu, dùng quán tưởng cảnh tịnh làm chánh hạnh, dùng sự tụng đọc kinh điển Đại Thừa làm môi giới dẫn phát, dùng phát nguyện làm chỗ hướng đến, dùng bố thí để trang nghiêm ruộng phước. Đây là pháp môn mà người xưa và nay đồng tu trì. Bất luận sang hèn, thông minh ngu độn đều có thể dụng công tu được. Thế nên muôn người tu hành, muôn người đồng có cảm ứng. Xin Đại Dương hãy lưu ý mà thường ngày cẩn thận dùng pháp môn này và tu hành đúng theo những quy tắc điều lệ. Đức Phật vì muốn cứu độ thế giới ta bà và các chúng sinh khổ não mà thuyết môn tịnh độ, tức là cách giảng sinh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Song phải chuyên dùng tâm niệm Phật, phát nguyện giảng sinh. Cõi nước kia có một quyển kinh A-di-đà dùng làm chứng tín. Trong kinh miêu tả cõi nước kia cùng cảnh giới nơi đó rất tường tận. Phương thức tu hành cũng có tình tiết thứ lớp như pháp làm công quả tăng ích lợi. Phải dùng niệm Phật làm chủ yếu, mỗi sáng sớm thức dậy lễ Phật, rồi tụng một quyển kinh A-di-đà hoặc kinh Kim Cang, lần chuỗi niệm danh hiệu Phật A Di Đà, hoặc 3-4 ngàn lần, hoặc 100 ngàn lần, xong bèn đối trước tượng Phật mà hồi hướng công đức, phát nguyện giảng sinh qua cõi nước kia. Lời này tại trong kinh Công Quả thuyết rõ ràng, đó là công quả vào buổi sáng, còn lúc buổi chiều cũng nên hành như thế. Ngày ngày cứ định đặt công phu tu hành như vậy mà không thiếu sót bê trễ. Pháp này đã từng dạy chư cung nhân quyến thuộc trong hoàng cung. Nếu theo như pháp này mà đồng tu thì lại càng thêm di diệu. Đây là pháp mà thánh mẫu của Thánh Tông Nhân Hiếu thường hành. Pháp này cho đến ngày nay trong hoàng cung cũng không bỏ phế mà lại thường hành. Nếu vì đại sự lâm chung thì phải dụng công phu này và phải thường chân tu hành thiết tha. Mỗi ngày trừ 2 thời công quả, trong 12 thời đều đơn độc khởi một âm thanh Phật A Di Đà nơi ngực mà niệm niệm không quên và tâm tâm chẳng u muội. Tất cả việc đời đều không nghĩ đến mà chỉ dùng một câu A Di Đà Phật này làm mạng căn của mình, quyết trì giữ mãi không thể xả bỏ. Cho đến lúc ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, một âm thanh A Di Đà Phật thời thời luôn hiển hiện. Nếu gặp cảnh giới phiền não thuận nghịch vui buồn và lúc tâm bất an thì phải cố khởi âm thanh niệm Phật liên tục thì phiền não liền bị tiêu diệt. Tâm phiền não vốn là gốc khổ của sinh tử. Nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi mà Phật cứu độ khổ não sinh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não thì có thể cắt đứt sinh tử, chứ chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau mà tự chủ được thì lúc lâm chung sáng suốt rõ ràng, bèn biết nơi sắp đến. Việc này hành không khó, chỉ thiết yếu là tâm phải tha thiết vì sự sinh tử. Đơn độc nương tựa một câu niệm Phật, chớ hướng ra ngoài, nghĩ ngợi những chuyện khác. Lâu ngày thuần thục, tự nhiên đắc được đại tự an lạc và đắc được đại hoan hỷ thọ dụng mà dục lạc thế gian không thể nào sánh bằng. Xin đại vương hãy lưu ý đến pháp này, cùng chân thật tu hành. Bỏ qua pháp môn này thì không còn pháp môn thẳng tắc nào khác. Lại nữa, quyết không thể nghe theo bọn tà kiến tà thuyết để bị mê hoặc. Ngoài ra, nếu đại vương muốn biết nơi đi của mình vào lúc lâm chung, còn có một diệu pháp, xin hãy nhớ cho. Pháp này có thể dùng trong lúc niệm Phật, nghĩa là thời thời thường tỉnh mặt quán tưởng trước mặt có một đóa hoa sen lớn, hình dạng như bánh xe lớn mà không màng xanh đỏ trắng vàng. Quán tưởng hình dạng hoa sen phân minh rõ ràng, rồi lại tưởng nghĩ thân mình đang ngồi an nhiên bất động trong hoa sen. Quán tưởng Phật phóng ánh sáng chiếu đến thân mình. Lúc quán tưởng không câu nệ, đi đứng nằm ngồi, lại cũng không màng năm tháng ngày giờ, chỉ cần thiết là cảnh quán phải rõ ràng tường tận, mở mắt nhắm mắt phải hằng tỉnh giác không mê, cho đến trong mộng cũng thấy Phật A-di-đà cùng Quán Âm Thế Chí đến, đồng ngồi trong hoa sen, như thấy rõ sự việc vào ban ngày. Nếu quán tưởng thành tựu thì đó là lúc cắt đứt được sinh tử. Đến lúc lâm chung, hoa sen hiện ra trước mắt và tự thấy thân mình ngồi trên hoa đó, ngay lập tức Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, đồng đến tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm, liền được giảng sinh qua thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi cư nơi địa vị bất thối, mãi chẳng trở lại thọ khổ sinh tử. Một đời chân thật tu hành thì quyết sẽ có thật hiệu nghiệm. Pháp môn thẳng tắc này không phải chỉ nói suông, mà trong kinh điển nơi nơi Phật đều khai thị tường tận. Thế nên bảo rằng, tuy có nhiều cách thức tu hành, mà nếu bỏ niệm Phật A-di-đà, thì không còn diệu pháp nào khác. Nghe Tâm Đại Vương, không cần cầu trường sinh, chỉ nguyện phút cuối được sáng suốt. Trừ pháp này ra, không còn pháp nào nữa. Nếu sợ bệnh hoạn mà học cách điều hơi vận khí thì không phải là pháp hay. Nếu không thể vận được khí thì ngược lại sinh ra trọng bệnh khiến không thể cứu chữa, chớ nên mê hoặc vì pháp thức này. Nếu là pháp niệm Phật thì phải nhất quyết bước vào, còn những pháp khác chẳng màng lưu tâm tới. Xin Đại Vương hãy chân thật lắng nghe những lời đó, chớ có hoài nghi. Lại nữa, vào ngày 27 tháng Giêng, Tăng Uẩn Chân phụng lệnh chỉ của Đại Vương đem thư đến vấn hỏi. Sơn Tăng đọc qua nhiều lần, nhận thấy Đại Vương muốn nghiên cứu thể hội đại sự sinh tử và muốn hiểu rõ căn tông tánh mạng cùng liễu đạt chỉ thú thiền giáo của Phật Tổ. Sơn Tăng ngu muội không dám vọng đàm, chỉ kính cẩn dùng giáo điển để phân trần đối đáp rõ ràng những điều hỏi đó. Xin hãy xét rõ. Hỏi: đạo của Ba Thừa, nguồn gốc của tánh mạng, thuyết của thiền giáo, đạo của Đạt Ma sao thường bảo không có ngôn từ, thì tâm địa nơi đâu mà dụng công? Nhân sinh đến đâu vì là hạ lạc, lại bảo màng chi đến việc có Phật hay không có Phật, lại bảo trong một tỉnh niệm không nhân không ngã, ví như hư không, ý chỉ như thế nào? Xin hãy dùng ngôn từ thượng trung hạ căn, niệm độ sinh của Phật Tổ mà giải thích tường tận. Đáp: tôn chỉ Phật giáo chỉ lấy nhất tâm làm tông, nguyên vì tâm này bổn gốc vốn tròn đầy, sáng soi bao la, thanh tịnh chẳng dính một hạt bụi. Trong đó vốn không có mê ngộ hay sinh tử và chẳng lập thánh phàm. Chúng sinh cùng Phật đồng một thể, không hai không khác. Đây chính là việc mà Ngài Đạt Ma từ Tây vượt sang, chỉ thẳng chân tâm sẵn có, dùng làm thiền tông, nên đối đáp với vua Lương Võ Đế. Lãng nhiên vô thánh, nếu đốn ngộ tâm này thì sẽ cắt đứt đường sinh tử. Dẫu cho người nào chỉ trong một niệm mà đốn ngộ thì được gọi là như Phật, không cần phải tu chứng theo giai đoạn tiệm thứ của Ba Thừa Giáo. Đây là mục đích con đường hướng thượng của thiền tông. Từ xưa chư tổ đã truyền, tức là chỉ tâm này mà dùng làm tông chỉ, đó gọi là thiền. Tông này không lập văn tự, chỉ quý tại minh tâm kiến tánh. Bàn về cách dụng công tiến tu, buổi ban đầu Tổ Đạt Ma hỏi nhị Tổ Huệ Khả: ông thường làm gì? Khất cầu thầy dạy con phương pháp an tâm. Đem tâm ra đây để ta an cho. Con tìm tâm mãi chẳng được. Tổ Đạt Ma bèn ấn chứng: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Không thể dùng lời nói mà đạt được tâm này, đó là ý chỉ của Tây Lai. Nhị Tổ lại hỏi: còn phương tiện nào chăng? Ngoài ngưng các duyên, trong không cấp bách, tâm như tường vách mới có thể nhập đạo. Đây chính là lời dạy tham thiền đầu tiên. Đạo của Tổ Đạt Ma chỉ như thế thôi. trừ tâm này ra, lại không còn pháp nào khác. Người sau tuy vào thiền đạo đã lâu, nhưng vẫn chưa đốn ngộ, nên mới có thuyết tham thiền, quán thoại đầu. Thoại đầu này không hạn cuộc là ai, chỉ dùng công án của người xưa giữ tại nơi ngực mà hạ nghi tình, và chẳng dùng một chữ, đó là công án, thẳng đến chỗ phát xuất nghi tình, tức là tham cứu. Lâu ngày, tham cứu tới lui, rồi tâm địa bỗng nhiên khai mở, như tỉnh giấc từ cơn đại mộng, đó gọi là ngộ. Dùng tham cứu tức là dụng công. Lúc tham cứu chân chính trong tâm một niệm chẳng sinh một vật, nên gọi là vô ngã, vô nhân, đồng như hư không. Nơi ngộ tức là hạ lạc, nghĩa là đã liễu ngộ được tự tâm, thì căn tình sinh tử trong bao kiếp nhất tề bèn đốn đoạn. Đã ngộ được tâm này rồi, thì còn thuyết gì là Phật và chúng sinh? Thế nên, từ đó bước ra ba cõi, rồi tùy ý qua lại mà độ chúng sinh, mãi mãi dứt các khổ não. Không còn bị sinh tử trói giữ, đó gọi là Bồ Tát. Đây là tham thiền đến nơi hạ lạc, giải thoát, tính mạng từ đó đoạn dứt. Nếu chưa ngộ tâm này, thì suốt đời luôn bị nghiệp thiện ác dẫn dắt, luân chuyển trong sáu đường khổ não. Chưa đến nơi hạ lạc, giải thoát, thì gọi là biển khổ sinh tử, không có bến bờ. Chính là như thế. Hỏi: đạo của ba thừa là gì? Đáp: do Phật độ sinh, tùy theo căn cơ mà thiết lập ra các pháp môn, phương tiện quyền xảo. Thuyết Đại Tạng Kinh cũng do ý đó. Pháp của nhất tâm, chúng sinh cùng Phật đồng chung bản thể, vốn không có thân tâm thế giới. Chỉ vì một niệm vọng động lúc ban sơ khiến mê mất tâm này, nên mới kết thành thân tâm huyễn vọng, tức nay là thân máu mủ thịt thà của mọi người, đó gọi là sắc thân. Tri giác suy nghĩ hôm nay chính là vọng tưởng. Tâm kinh thuyết năm uẩn vốn là nó. Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Nhục thân tức là sắc uẩn. Tâm tức là bốn uẩn thọ tưởng hành thức. Thân tâm biết khổ vui là thọ. Phân biệt tham cầu, niệm niệm không đoạn ngừng là tưởng. Tưởng này tương tục không đoạn là hành. Chúng là tâm thức tri giác suy nghĩ. Thức tức là mạng căn. Lúc chưa mê chỉ gọi là tánh. Khi đã mê, chân tâm thì trở thành thân tâm huyễn vọng. Thức đó giữ mãi sắc thân nên gọi là mạng, cũng là cội nguồn của tánh mạng. Phật vừa xuất thế chỉ dạy người liễu ngộ tâm này. Song vì mê muội đã lâu nên không thể liễu ngộ. Vì vậy, Phật quyền thiết phương tiện đầu tiên dạy người nên biết thân này là gốc khổ. Khổ đó do sự huân tập của tham sân si ái, phiền não mà sinh. Vì vậy, trước tiên con người phải đoạn phiền não thì mới có thể vượt ra khỏi khổ này. Các người trung hạ căn y theo đó mà tu hành, đoạn dứt phiền não thì ra khỏi khổ não sinh tử. Đó gọi là thanh văn duyên giác, tức là hạ trung nhị thừa. Họ chỉ có khả năng tự độ, không thể độ người. Họ chẳng biết ý chỉ chúng sinh đồng thể tánh, mà chỉ đắc được nửa phần, nên gọi là tiểu thừa. người có tâm quảng đại vì chúng sinh, tức là có khả năng tự độ, lại độ được người, tự lợi, lợi tha, rộng tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hành lục độ này khiến tâm kia rộng lớn, đó gọi là Bồ Tát, hay Đại Thừa, cũng gọi là Thượng Thừa. Hai thừa pháp này, Đại Tạng Kinh đều thuyết rành rẽ. Người nào liễu ngộ tâm này cuối cùng quy về tâm đó, được gọi là Tối Thượng Nhất Thừa hay là Phật Thừa. Đây là pháp cao siêu nhất trong thiền giáo. Pháp tu hành của ba thừa rất nhiều, kể không thể hết. Song nếu y một pháp mà tu hành thì đều có thể xuất ra khỏi sinh tử khổ não, chứ chẳng hạn cuộc vào cái nào, lập ra các loại phương tiện chỉ vì muốn chúng sinh liễu ngộ tâm này. Chưa đến nơi hạ lạc, tức là chưa liễu ngộ tâm này, thì vẫn còn ở trong biển khổ và mãi mãi lưu chuyển tùy theo nghiệp thiện ác. Nếu làm thiện thì sinh vào loài trời người, nếu tự tham sân si ái mà gieo nghiệp ác thì đọa vào ba đường ác, thọ khổ vô lượng. Trong ba thừa pháp này, nếu tu học theo trung hạ thừa thì đa số khi bị ái dục quyến rũ liền tham đắm nơi thọ dụng, nên không thể cắt đứt tâm vọng tưởng. Người tu học theo thượng thừa phần nhiều tuy có thể hành bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định, nhưng chưa có thể vẹn toàn, cũng chưa có thể xuất ra khỏi sinh tử. Lo mãi tu pháp thiện nên sinh lên trời, phước báo tận hết thì lại bị đọa như trục quay kéo nước giếng, cuối cùng không thể hạ lạc, giải thoát. Nếu cầu ngộ sáng tâm này để có thể liễu sinh tử, chỉ cần chi dùng những pháp xen kẽ như trên. Lại nữa, nếu không quyết tâm tham cứu hay tùy tiện phóng túng tham cứu mà không được thiện tri thức chỉ dạy, thì e rằng sẽ dụng tâm sai lầm, rồi trở lại bị đọa vào tà kiến, khiến một đời trôi qua vô ích. Muốn cầu hạ lạc, giải thoát mà không thể được, chỉ thọ phước báo trên trời, sao miễn khỏi luân hồi. Thế nên Phật đặc biệt thiết lập phương tiện thẳng tắc, tức là pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Nếu trong một đời tu hành thành tựu pháp môn này, thì khi lâm chung quyết định hạ lạc sẽ được giảng sinh. Nay vì đại dương mà giảng giải pháp môn tịnh độ. Hỏi: vì sao thiết lập pháp môn tịnh độ? Đáp: Phật thiết lập pháp ba thừa cần yếu cho người tu hành, không phải chỉ một đời mà có thể thành tựu. Vì sợ đọa lạc vào trong biển khổ sinh tử khó mà ra khỏi, nên hành tham thiền, có thể trong một đời được liễu ngộ, xuất ra khỏi sinh tử. Song vì vọng tưởng rối rắm, tập khí sâu dày, nên không thể tham cứu. Nếu chưa ngộ sáng tâm này thì không miễn luân hồi. Thế nên Phật mới đặc biệt thiết lập pháp môn cầu giảng sinh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Không luận thượng trung hạ căn, cùng giàu sang nghèo hèn, nếu y chiếu theo đó mà tu hành thì trong một đời có thể thành tựu. Vì vậy bảo rằng tôi có nhiều đường lộ tu hành mà không có pháp nào vi diệu thù thắng bằng pháp môn tịnh độ. Hiện tại nơi cõi ta bà đầy rẫy các sự khổ nhọc, sao chúng ta lại trú ở? Nào là khổ vì sinh già bệnh chết, cho đến khổ vì cầu không được, hay khổ vì oan gia tụ hội, bao loại khổ não kể không thể hết. Tuy là dương hầu tể tướng được hưởng thọ sung sướng, nhưng đều là nhân khổ những sự khổ cực này khó mà tránh khỏi. Thế nên, Đức Phật thuyết về cõi Tây Phương Tịnh Độ mà gọi là cực lạc thế giới. Trong cõi nước đó, chỉ thọ các sự sung sướng nên gọi là cực lạc. Cõi nước kia không có sự dơ bẩn nên gọi là tịnh độ. Không có người nữ và hóa sinh từ hoa sen nên không có khổ gì sinh. Thọ mạng dài vô cùng nên không có khổ vì già, bệnh, chết. Y phục thức ăn tự nhiên sẵn có nên không khổ vì cầu chẳng được. Chư thượng thiện nhân đồng tụ hội một nơi nên không khổ vì oan gia tụ hội. Cõi nước này dùng 7 loại châu báu để trang nghiêm nên không có đất đá ngói sỏi hay phẫn tiểu bất tịnh. Bao loại thanh tịnh hoàn toàn không đồng với thế giới này. Những lời trong kinh A-di-đà mỗi mỗi đều là sự thật. Hôm nay tất cả mọi người nên cầu sinh qua cõi nước đó, chứ không nên cầu pháp gì khác. Nhất tâm niệm Phật dùng làm chánh hạnh, rồi ngày ngày hồi hướng, dùng tâm quán tưởng hoa sen và thân ngồi trong đó. Đến lúc lâm chung liền thấy Phật A-di-đà phóng ánh hào quang tiếp dẫn, thấy hoa sen lớn dục ra trước mắt, thấy tự thân đang ngồi trên hoa, trong khoảng một niệm liền được vãng sinh. Đã vãng sinh qua cõi đó rồi thì mãi mãi không bị đọa vào đường khổ sinh tử, đó gọi là Bồ Tát Bất Thối Địa. Đây là kết quả của một đời tu hành. Đời sau hạ lạc giải thoát rõ ràng như thế. Trừ pháp này ra, nếu có nói cảnh giới gì khác nào lúc lâm chung thì đó là tà thuyết. Nếu không niệm Phật thì đến lúc lâm chung tùy theo nghiệp lành ác đã tạo, cảnh giới thiện ác bèn hiện bày, hối hận cũng không kịp. Đây là pháp môn tu hành thẳng tắc quan trọng nhất, vốn do Đức Phật đặc biệt quyền thiết phương tiện. Lúc tu tịnh độ, không cầu ngộ sáng tâm tánh, chỉ chuyên dùng niệm Phật và quán tưởng làm chánh hạnh, lại bố thí cúng dường chư tăng tu bao công đức phước điền để trợ cho việc trang nghiêm cõi Phật. Trong tâm niệm Phật, tuy phát nguyện vãng sinh mà trước hết phải nên cắt đứt cội gốc sinh tử thì mới mau có hiệu nghiệm. Cội gốc của sinh tử là gì? Tức là tham đắm hưởng thọ vật chất trên thế gian cùng sắc đẹp, lời hay, vị ngọt, khẩu nồng. Tất cả đều là gốc khổ. Hiện nay, một hạng người tà có đủ cả tâm sân hận phẫn nộ, cùng tâm chấp trước si ái và đồng với tà ma ngoại đạo, tà thuyết của tà sư, tà pháp của tà giáo, mà dám tự vọng xưng là hành giáo pháp Đạt Ma Viên Đốn, cùng vọng lập giáo pháp Nam Dương Tịnh Không Vô Vi Quy Gia. Mỗi mỗi đều là lời nắng tạo của bọn tà nhân trong đời cận đại, khiến làm rối loạn mê hoặc luật pháp của thế nhân. Người người phải lánh xa chúng, cho đến những thuật toàn chân nắm bỏ âm dương, thuyết nội đơn ngoại đơn đều là tà pháp không thể tin được, mà chỉ đơn thuần tin chắc pháp môn niệm Phật. Mỗi ngày tụng kinh A-di-đà 2 quyển, niệm vài ngàn danh hiệu Phật hoặc không cần đếm số, tâm tâm không quên danh hiệu Phật, tức là thoại đầu, và cũng là căn gốc của tánh mạng. Lại nữa, không cần hỏi tánh mạng là gì, bản lai diện mục là gì, cùng những thuyết ba hồn, bảy vía, nguyên thần là gì. Nếu nhận thức sai lầm nơi luận đàm tông chỉ thì không thể hạ lạc, giải thoát. Nếu hỏi rằng cuộc đời này như thế nào và đời kế ra sao, thì nên biết rằng đời này nếu tạo nghiệp ác thì đời sau cảnh ác hiển hiện, đời này niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì đời sau cảnh giới Phật hiển bày. Toại ý theo sở cầu của mình, đó là việc tốt. Nếu không phải theo đúng sở cầu của thiện tâm thì đó là việc của tà ma, quyết không thể tin làm theo, nếu không sẽ bị ngộ nhận trong trăm kiếp ngàn đời. Kinh Lăng Già và Lăng Nghiêm nói rõ tường tận, nếu nói lời rằng phàm có tướng đều là hư vọng thì đó là lời của pháp môn tham thiền. Đơn độc chỉ cầu chân tâm thanh tịnh mà chẳng dung chứa một vật, phàm có tướng tức là hư vọng. Niệm Phật cầu giảng sinh qua cõi tịnh độ vốn là do tâm tưởng, là thành tựu. Kinh nói, nếu quán tưởng vi tế thì cõi nước sẽ thành. Tham thiền muốn đoạn vọng tưởng thật khó. Thế nên, nay dùng tâm tưởng thanh tịnh để tẩy rửa tâm tưởng nhiễm uế. Nếu hoa sen hiện trước mặt thì quán tưởng thành tựu, sao còn bị tướng vọng thôi thúc nữa. Các pháp môn tu hành chẳng đồng nên không thể bàn luận tóm tắt. Những lời đối đáp bên trên, mỗi mỗi đều y theo kinh giáo của Phật Tổ mà kiểm nghiệm rõ ràng, chẳng phải là lời đàm luận hư vọng. Nếu tham thiền, tức là lấy việc minh tâm kiến tánh làm chủ. Nếu niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì không cần phải mong cầu minh tâm kiến tánh mà đơn thuần chỉ luôn niệm Phật. Phật, tức là giác. Nếu niệm niệm, không quên Phật, tức tự tâm niệm đều minh giác sáng suốt. Nếu quên mất Phật, tức là chẳng giác. Nếu niệm đến độ trong mộng cũng có thể niệm, tức là thường giác không mê. Hiện tại nếu tâm này không mê thì lúc lâm chung tâm này cũng chẳng u muội. Nơi tâm không u muội tức là hạ lạc, được giải thoát. Hiện tại hiền dương vì quốc sự đa đoan, quyết không thể tham thiền mà chỉ nên niệm Phật là hay nhất. Không câu nệ trong động tịnh, tức là tại mọi nơi đều niệm được, đạt được nhất niệm không quên thì đâu còn pháp vi diệu nào nữa. Trước mặt vẫn biết những việc thần thông nhưng không thể cần cầu. Xưa kia Đức Phật không hứa khả cho sự tu tập việc đó. Nếu được thành Phật thì tự nhiên sẽ có thần thông, chẳng cần mong cầu. Đây là việc mà quỷ thần biết trước, chứ con người không thể học được, vì vậy không nên nghĩ tưởng đến những việc này. Nếu niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung, tự nhiên sẽ biết thời tiết. Đó là thành tựu niệm Phật tam muội. Những điều như trên, xin hiền dương tin tường, lưu ý xem xét. Khai thị tham thiền thiết yếu. Tôn chỉ thiền môn là truyền tâm ấn của Phật vốn chẳng phải là việc nhỏ. Khởi đầu, Tổ Đạt Ma từ Tây Thiên sang Đông Độ, đơn độc đứng ra truyền tôn chỉ, rồi dùng bốn quyển kinh Lăng Già làm tâm ấn. Tuy truyền ngoài giáo lý, giáo ngoại biệt truyền, mà thật ra thiền tông lại dùng giáo để ấn chứng, mới thấy đạo của Phật Tổ không hai, công phu tham cứu cũng từ giáo mà ra. Kinh Lăng Già thuyết, ngồi thiền tĩnh tọa trong núi rừng, bậc thượng trung hạ nên xem xét tự tâm vọng tưởng lưu trú. Đây chính là bí quyết công phu của Đức Thế Tôn. Kinh lại nói, ý thức kia do tự tâm mà hiện, tướng của cảnh giới tự tánh vốn là hư vọng, sinh tử mênh mông như biển cả, nghiệp thức mù mờ, vô tri. Những việc này quyết phải độ tận hết. Đây là lời dạy của Đức Như Lai về diệu chỉ ngộ tâm. Kinh lại thuyết, từ trên chư thánh tương chuyển truyền thọ đều dạy rằng vọng tưởng vốn vô tánh, đó là nơi biểu thị tâm ấn bí mật và là chỗ ông già mặt vàng tức Đức Phật, dạy người nơi tham cứu thiết yếu. Lại nữa, Tổ Đạt Ma dạy ngài Huệ Khả 487-593, ngoài ngưng các duyên, trong không cấp bách, tâm như tường vách thì mới có thể nhập đạo. Đây là lời dạy thiết yếu đầu tiên của Tổ Đạt Ma về phương pháp tham cứu. Lúc Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn 602-674 tầm cầu người kế thừa, vừa nghe Lục Tổ 638-713 nói, xưa nay không một vật, bèn truyền y bác cho, đó là tông chỉ tương truyền tâm ấn. Sau này, khi vào Nam, tức Tào Khê, Lục Tổ lại dạy Huệ Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi đó, vì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, đó là bí quyết tham cứu mà Lục Tổ dạy người trong buổi đầu. Đó mới biết rằng, từ trên Phật Tổ chỉ dạy người liễu ngộ tự tâm, nhận ra tự tánh, mà chưa thuyết công án hay thoại đầu. Sau đời Tổ Hành Tư 660-740 ở Thanh Nguyên và Tổ Hoài Nhượng 677-744 ở Nam Nhạc, chư Tổ Sư tùy theo căn cơ mà khai thị, phần nhiều đánh vào những chỗ nghi ngờ, khiến người xoay đầu chuyển não để đến nơi ngơi nghỉ. Nếu có những kẻ chưa khai ngộ, tùy theo thời tiết nhân duyên các ngài giáng búa kềm. Đến đời Tổ Hoàng Bá 776-856, ngài bắt đầu dạy người tham khán thoại đầu. Qua đời Thiền sư Đại Huệ 1089-1163, ngài lại cực lực chủ trương dạy người tham khán công án của cổ nhân. Đây là nắm mũi mà gọi là thoại đầu, vì muốn người thiết thực tỉnh ngộ. Tại sao? Chỉ vì trong ruộng thức thứ 8 của các học nhân chứa đầy bao chủng tử tập khí xấu xa, mà niệm niệm đã huân tập sâu dài nên mãi mãi bị tương tục lưu chuyển. Vọng tưởng không thể đoạn thì chẳng làm gì được. Cứ nắm chặt một câu thoại đầu vô vị vô nghĩa, hầu mong xả bỏ hết nội ngoại tâm cảnh vọng tưởng. Vì xả bỏ chưa nổi nên dạy đề câu thoại đầu như chặt dây nhợ, vung một đao lên bèn đoạn đứt hết, dòng ý thức chảy tương tục đến đây bị cắt đứt. Đó chính là quy tắc pháp thức ngoài ngưng muôn duyên, trong không cấp bách, tâm như tường vách của Tổ Đạt Ma. Nếu không dùng phương pháp đó mà hạ thủ công phu thì quyết không thể thấy được bản lai diện mục của mình. Không phải dạy quý vị tham tầm suy nghĩ nơi ngôn ngữ của công án như bàn thảo đàm luận về nghi tình, Thiền sư Đại Huệ chuyên dạy người tham khán thoại đầu như hạ độc thủ bằng tâm lạnh lùng. Ngài dạy đại chúng, tham thiền chỉ cần yếu bỏ hư tâm, lấy hai chữ sinh tử dán lên trên trán như nhắc mình đang bị thiếu nợ 100.000 đồng. Ngày đêm ba thời, lúc ăn cơm, uống trà, đi đứng nằm ngồi, cùng bạn bè đối đáp, nơi náo nhiệt, chỗ tĩnh lặng, đều giữ câu thoại đầu. Còn chó có Phật tánh không? Tổ Triệu Châu 778-897 đáp, không, quý vị chỉ lo xem khán thoại đầu tới lui, mãi đến lúc không còn mùi vị như đánh vào tường vách, cuối cùng như chuột chui vào sừng trâu, bao điên đảo đều đoạn dứt. Phải lập tâm lâu dài, cùng tự nhắc nhở tiến bước thì tự nhiên hoa tâm khai sáng chiếu khắp 10 cõi quốc độ. Một lần ngộ, bèn ngộ tận cùng triệt để. Trên đây là búa chày tầm thường mà lão nhân Đại Huệ hằng dùng. Ý chỉ này dạy quý vị dùng thoại đầu để cắt đứt ý căn hạ vọng tưởng. Nơi vọng tưởng lưu trú không hành, phải nhìn lại bản lai diện mục của mình, chứ không phải dạy quý vị tham tầm suy nghĩ về công án, rồi cho là nghi tình mà khởi tâm phân biệt thảo luận. Lại nữa, bảo rằng hoa tâm được khai sáng, tức là chẳng do từ người ngoài mà được, đó là mỗi mỗi lời chỉ dạy của Phật Tổ rằng nhắc quý vị phải tham cứu chính mình, chứ không tìm kiếm diệu ngữ của người khác. Ngày nay, tham thiền, tạo công phu, người người đều bảo tham khán thoại đầu, phát khởi nghi tình mà không biết hướng vào gốc để tham cứu, cứ lo tầm cầu trên thoại đầu. Cầu đến cầu lui, rồi chợt lóe ra một tia sáng, bèn bảo là đã liễu ngộ, liền thuyết kệ trình câu cứu, vì cho là rất hiếm được, nên nghĩ rằng đã đắc đạo, mà không biết hoàn toàn đọa trong lưới của vọng tưởng tri kiến. Tham thiền như thế có phải là làm cho mắt của người hậu thế bị mù lòa chăng? Những kẻ thiếu niên ngày nay ngồi bồ đoàn chưa vững mà dám xưng ngộ đạo, nói càng nói bậy, đùa giỡn với con quỷ tri kiến, xem việc tham thiền như món đồ chơi. Khi cơ phong chợt dục lên thì tưởng rằng dùng ý kệ đó để đối đáp với cổ nhân, đó chỉ là từ vọng tưởng mà ra. Như trong mộng chợt thấy cổ nhân, nếu ngộ đạo quá dễ dàng như người đời nay thì người xưa chắc đã bất tài hết rồi. Ngài Trường Khánh ngồi rách cả 7 cái bồ đoàn. Triệu Châu trong 30 năm không dụng tâm tạp loạn. Nếu dựa vào dữ kiện này thì căn tánh của người xưa chắc rất đần độn và chắc cũng không xứng để cầm đôi giày cỏ của người đời nay, cứ mãi tăng thượng mạng khinh người và chưa được mà tự bảo đã được, thật rất đáng sợ. Thuở xưa khi thiền tông thịnh hành, nơi nơi đều có các bậc minh nhân thiện tri thức, thiên hạ đầy rẫy những kẻ tham cứu thiền cơ. Cho đến nơi đây cũng còn khai phát thì hạ huống bảo rằng không có thiền. Thật ra chỉ vì hiếm tìm được thiện tri thức, ngày nay nhà thiền vắng vẻ hoang tàn đã lâu. Đôi khi có nhiều người phát tâm tham cứu rồi may mắn gặp được thiện tri thức xem xét huyền cơ, tùy theo đương tình mà ấn chứng. Song những học nhân còn tâm thức thô thiển, tự cho rằng đã đạt đạo. Lại nữa, họ không tin thánh giáo của Như Lai, chẳng tầm cầu đường lộ chân chính, chỉ u mê tu hành, tức lấy dấu ấn rẻ mạt mà cho là chân thật, nào biết tự mình lầm lạc và kéo người khác lạc theo, có phải đáng sợ lắm không? Y cứ theo quyển Truyền Đăng Lục, có rất nhiều vị tế quan và cư sĩ đạt đạo, song người trong trần lao vào thời nay, giới thô không giữ lại xúc loạn, vọng tưởng ý mình thông minh, vừa xem qua pháp tắc cơ duyên của người xưa, mỗi mỗi đều tự phụ cho mình là bậc thượng thượng căn, rồi ganh tị cơ phong cũng tự bảo là đã ngộ đạo. Kẻ mù dẫn đoàn người mù, tệ hại đến thế. Ngày nay, lão nhân đề khởi tôn trọng nơi dụng công phu chân chính thiết thật của Phật Tổ để cùng mọi người thương lượng. Các bậc cao minh đạt sĩ, mỗi người hãy tự sửa mình chân chính, khai thị cho tiêu huyền đoàn. Tâm thể của chúng ta xưa nay vốn tròn đầy trong sáng, hiện tiền không thể đốn ngộ hay đắc được thọ dụng đều vì từ vô lượng kiếp đến nay do tham sân si ái cùng bao loại phiền não chướng ngại che lấp tự tâm. Thế nên không thể dụng công phu tiệm tu ít ỏi. Ngài Quy Sơn bảo, học nhân nếu nơi một niệm mà đốn ngộ tự tâm, rồi lại dùng sở ngộ đó tịnh trừ nghiệp thức lưu chuyển trong hiện tại, đó mới gọi là tu, chứ chẳng có cách nào khác. Nếu có học nhân vì cầu đốn ngộ mà cho rằng không có công phu nào để dụng, đó là do tập khí tiềm ẩn thâm sâu, vừa gặp cảnh bèn phát khởi nên mới lưu nhập vào ma giới dài lâu. Giả lại, công phu tiệm tu chẳng có thứ lớp, trong nhật dụng thường ngày hướng vào nơi tâm chưa khởi động niệm, lập định vững chân, phản quán chiếu soi vào trong, nơi một niệm vừa khởi, bèn thẩm xét niệm đó từ đâu phát ra, truy cứu đến nơi nhất niệm vừa sinh xuất, liền nhận rõ nó vốn vô tánh, thì tất cả vọng tưởng tình lự đều ngưng lập tức như nước chảy băng tan. Song những kẻ quên tâm mình, không phát lực vọng mãnh, không thể đoạn đức yết hầu, chẳng giác tâm tương tục thì mãi bị lưu chuyển mà không biết xoay về.
Khai thị cho cư sĩ Dương Hiển Ngôn.
Thế nhân dùng thân tâm cảnh giới huyễn vọng mà sinh hoạt sống còn, từ sinh đến tử chưa từng có một niệm giác biết lại tự tâm bản lai diện mục. Vì chưa giác ngộ nên không biết gốc rễ của bệnh tật, nơi nước lửa xung đột bốn đại cùng nhau công phá, đó là thân bệnh. Vọng tưởng phan duyên, thương ghét thủ xã, đó là tâm bệnh. Thân bệnh thì thuốc có thể trị, mà tâm bệnh thì không có thuốc để trị. Đức Phật là đấng y dương ở thế gian, có thể điều trị tâm bệnh của chúng sinh. Ngài tuy dạy bao loại phương tiện mà rốt ráo chỉ dùng chánh giác để phá vọng tưởng vô tánh, đó gọi là lương dược hoàng sinh di diệu. Học nhân muốn cầu pháp môn an lạc, trước tiên phải nhận rõ thân vốn chẳng có bản ngã. Hãy quán xem, trước khi cha mẹ sinh ra, thân máu thịt này từ đâu mà có? Lúc bốn đại phân ly, thân này an lập tại nơi nào? Thời thời quán sát như thế, lâu ngày đột nhiên sẽ có một niệm tỉnh giác thì không còn khổ vì thân này nữa. Đó là thang thuốc vi diệu trị thân bệnh. Tất cả bệnh tật đều từ tâm vọng tưởng sinh ra. Thường ngày dùng niệm quán sát xem coi nơi khởi của tất cả niệm thiện ác, tức là phát hiện cội gốc của bệnh khổ. Dùng niệm lực quán sát nơi khởi, xem coi nó từ đâu mà nổi dậy và rốt ráo diệt về đâu. Lúc vọng tưởng diệt, phải truy cứu nó diệt tới đâu. Truy cứu cho đến nơi khởi và chẳng khởi, cùng nơi diệt và chẳng diệt, mà nhận thấy rằng khởi diệt không từ đâu đến, thì tâm thể liền an nhiên, đắc đại tự tại, chặt đoạn cửa ải trọng yếu như thế trước sau không ngừng. Trung gian nhất niệm tự cô độc thì niệm này đứng nơi độc lập. Lâu ngày thuần thục thì căn bệnh vọng tưởng tự nhiên sẽ bị nhổ trừ, tất cả tâm dơ bẩn cũng không còn có nơi để nương tựa, đó là phương thuốc di diệu trị tâm bệnh. Dương Tử Ngôn thiết chí hướng thượng, nhưng vẫn còn tầm cầu trên ngôn ngữ văn tự, không biết hướng vào chính mình mà cầu. Tự tâm vọng tưởng đó vốn là căn bệnh, cứ dùng ngôn ngữ của người cho là pháp thật, đó gọi là tăng thêm một lớp chướng ngại. Từ nay, phải biết phá trừ tự tâm vọng tưởng, không để chúng trói buộc xoay chuyển, phải xem xét nơi khởi của vọng tưởng, quyết không để chúng cứ tiếp tục chạy. Phật bảo rằng tâm cuồng loạn nếu ngừng, tức là bồ đề. Tâm thanh tịnh sáng soi thù thắng, vốn không từ ngoài mà đắc được. Ngay nơi tự tâm hiện tiền, tức là pháp môn đại giải thoát, lão nhân do ông thỉnh cầu khai thị nên đặt cho pháp danh là phước giác, tức là dùng giác này làm phước vô lượng bậc nhất. Xin hãy cố gắng.